Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20 khai mạc sáng nay là đại hội Đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên được tiến hành trên cả nước. Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch COVID-19 khi 19 ngày qua không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng. Tuy nhiên, các dịch bệnh khác như bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét có nguy cơ bùng phát. Dự thảo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bỏ hình thức kỷ luật đuổi học sinh vi phạm tiếp tục nhận được những ý kiến trái chiều. Trong phần tin thế giới, bắt đầu tuần lễ kỷ niệm cấp cao 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, dự kiến lãnh đạo Việt Nam sẽ có thông điệp quan trọng gửi đến các hội nghị này. Series phim hài Schitt's Creek đã giành đại thắng tại lễ trao giải truyền hình Emmy 2020 được tổ chức theo hình thức trực tuyến đêm qua tại nhà hát Los Angeles. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tập thể Bộ Chính trị có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, phải xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh và trật tự xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng.
Tại buổi làm việc, sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương trình bày báo cáo dự thảo các văn kiện và công tác nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7, Bộ Chính trị cho rằng trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo chỉ đạo toàn lực lượng, quán triệt và triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, có nhiều giải pháp mang tính đột phá, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng Đảng. Nổi bật nhất là việc sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Có thể nói, đây là cuộc cách mạng về tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm tầng nấc trung gian, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng thời bảo đảm sự ổn định, hoạt động hiệu quả. Lực lượng công an cũng đã nắm, đánh giá, phân tích đúng tình hình, không để bị động bất ngờ, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra chủ trương chính sách, giải pháp phù hợp, đáp ứng trước mắt và lâu dài về đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm thực hiện thường xuyên, triệt phá nhiều vụ án lớn, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, ổn định để phát triển đất nước. Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ Chính trị cũng chỉ ra những tồn tại, đó là công tác xây dựng lực lượng ở một số đơn vị địa phương còn chậm chuyển biến, chưa thực sự rõ nét, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đặc biệt là về đạo đức lối sống trong cán bộ chiến sĩ chưa được đẩy lùi, vi phạm còn xảy ra nhiều, trong đó có cả trường hợp là cán bộ lãnh đạo chỉ huy, vi phạm có tính chất nghiêm trọng, hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số nơi còn yếu, cần phải tập trung khắc phục trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự Đại hội lần thứ 7 của Đảng bộ Công an Trung ương và nhấn mạnh, lực lượng công an nhân dân cần phải thấy rõ vị trí vai trò của mình cùng với quân đội, công an là lực lượng bảo vệ vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.
Và cũng không thể hình dung được đất nước sẽ thế nào nếu không có lực lượng công an giữ gìn, bảo vệ, tạo môi trường thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước. Thấy vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nó. Từ đó để thấy cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ thiêng liêng, nhưng mà cũng là điều vinh dự của công an. Làm thế nào để cho đất nước được yên bình, nội bộ đoàn kết, nhân dân ủng hộ, môi trường trong sạch, điều kiện thuận lợi để đất nước phát triển. Mà chỉ cần một cái điểm yếu nào này, một cái sơ suất nào thôi, một cái chỗ hổng nào thôi là có khi sinh chuyển, đất nước mất ổn định. Tôi nói là cực kỳ quan trọng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm của lực lượng công an, kể cả công tác đối ngoại và đối nội, phối hợp với các bộ ngành khác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là kiện toàn củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng lực lượng công an theo hướng bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở. Công tác phòng chống tham nhũng, tự làm trong sạch nội bộ cũng được làm thường xuyên và xử lý nghiêm những sai phạm, kể cả lãnh đạo cấp cao. Chỉ rõ một số tồn tại, nhất là một số ít cá nhân đã và đang làm xấu hình ảnh của lực lượng công an, Tổng Bí thư yêu cầu cần phải siết lại kỷ luật, kỷ cương, phải làm tốt công tác xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, xây dựng lực lượng cả về phẩm chất và năng lực lãnh đạo, đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa với tiêu cực, tham nhũng.
Tiếp tục chấn chỉnh tổ chức, kiện toàn bộ máy, tinh, gọn, mạnh như các đồng chí nói, về xây dựng lực lượng, xây dựng tổ chức, xây dựng con người, đặc biệt trong sạch, đặc biệt gương mẫu, liêm chính, đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu, làm bậy. Đối với nhân dân thì phải là con em của nhân dân, tuyệt đối khiêm tốn, học hỏi nhân dân, tất cả vì dân. Cái này cực kỳ quan trọng các đồng chí. Không được để mất uy tín danh dự của người công an. Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn đảng thì còn mình.
Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong bối cảnh khu vực diễn biến nhanh chóng khó lường, cạnh tranh giữa các nước lớn, bất ổn chính trị, tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp, các yếu tố an ninh truyền thống, phi truyền thống tiếp tục gia tăng, các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tiếp tục chống phá nước ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động công tác nắm, nghiên cứu, xây dựng dự báo chiến lược, tham mưu chính xác với Đảng, Nhà nước về chủ trương giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới.
Tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ cả trong nước và ngoài nước. Ai nghĩ đến xảy ra sự cố ở Đồng Tâm, nó đã làm tóe ra tung tóe cái thế. May vừa rồi ta xử lý như thế là tốt. Thế còn chỗ khác thì sao? Dự báo trước, nắm được tình hình cho nó chắc. Từ cái chỗ đó, công an chúng ta hơn ai hết phải tiếp tục phát huy cái truyền thống vẻ vang, cái thành quả cách mạng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Tuyệt đối không được thỏa mãn, nhất là không được tự mãn. Cái này là sống còn của chế độ chứ không phải chuyện đùa. Bảo vệ Tổ quốc này, cho nên phải chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa. Bằng bất cứ giá nào phải giữ cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Thống nhất với thời gian tổ chức đại hội, Tổng Bí thư cho rằng các văn kiện và phương án nhân sự được chuẩn bị nghiêm túc và trách nhiệm, cơ bản đủ điều kiện trình Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ 7. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đại hội đại biểu Công an Trung ương phải là đại hội mẫu mực để góp phần vào thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng nay tại thành phố Phủ Lý, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của 322 đại biểu đại diện cho hơn 50.000 đảng viên của Đảng bộ. Hà Nam là đảng bộ cấp tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức đại hội. Dự đại hội có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
Nhiệm kỳ qua, kinh tế của tỉnh Hà Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân đạt 10,1% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp xây dựng chiếm 63%, nông lâm nghiệp, thủy sản giảm còn 9,5%. Năm nay, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55% một năm. Hà Nam thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu về thu hút vốn FDI, thương mại, dịch vụ phát triển, tạo tiền đề để Hà Nam có thể trở thành trung tâm dịch vụ chất lượng cao cấp về y tế, giáo dục, đào tạo và du lịch. Điều rất đáng ghi nhận là Hà Nam đã hoàn thành mục tiêu 100% xã nông thôn mới từ tháng 9 năm ngoái, là tỉnh thứ tư trong toàn quốc có 100% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ tháng 8 năm nay. Với chủ đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng tỉnh Hà Nam phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đại hội đặt mục tiêu đến năm 2025 có tốc độ tăng trưởng GRDP trên 10%, tự cân đối ngân sách, GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030 có tốc độ tăng trưởng GRDP nằm trong top đầu của vùng đồng bằng sông Hồng, có điều tiết về ngân sách trung ương và đến năm 2035 phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Thị Mai, trưởng Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Song với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân, tỉnh cũng cần nghiêm túc nhìn nhận đầy đủ những tồn tại, hạn chế, bất cập. Đó là kết quả vừa qua vẫn chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của một địa phương nằm trong quy hoạch vùng thủ đô, cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Để thực hiện mục tiêu xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tỉnh cần tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, giữ vững bản chất cách mạng và khoa học, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trong đó, công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05, xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả nhiều hơn. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân tham gia giám sát, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phải quan tâm nâng cao tính bền vững trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đổi mới tư duy và phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện có hiệu quả, thực hiện thực chất các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ tới, tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy được lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ của thủ đô Hà Nội, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý.
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục làm việc đến hết ngày mai.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Chính trị có chỉ thị số 35 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có 3 bài viết rất quan trọng xung quanh vấn đề đại hội.
3 bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đều xuyên suốt một vấn đề, thể hiện rất rõ tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của người đứng đầu Đảng, Nhà nước. Đó là làm thế nào phải chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội tất cả các cấp, đặc biệt là phải chuẩn bị tốt công tác nhân sự, nhất là nhân sự đại hội 13, tức là nói đến nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự các chức danh chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 12 khóa 12 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh rằng Ban Chấp hành Trung ương khóa 13 cần có 3 độ tuổi, dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên, nhằm tạo ra một sự kế thừa trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo cấp cao của Đảng.
Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Điện ảnh Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tới dự. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, Hội Điện ảnh Việt Nam đã chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, loại bỏ dần yếu tố nghiệp dư trong sáng tác và hoạt động nghiệp vụ của hội viên qua chủ trương đầu tư, nâng cao từ nguồn hỗ trợ sáng tác của nhà nước cho các tác giả có kịch bản đạt chất lượng về nội dung và nghệ thuật. Nhiệm kỳ mới, Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp tục xây dựng hội là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạt động điện ảnh và làm phim truyền hình theo đường lối tư tưởng văn hóa của Đảng, phát triển vững mạnh toàn diện, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển văn học nghệ thuật dân tộc, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát triển sự nghiệp điện ảnh trong điều kiện kinh tế thị trường, phát huy tiềm năng sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của hội viên và các tổ chức cơ sở. Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, gần 70 năm qua, nền điện ảnh cách mạng Việt Nam đã lớn mạnh và phát triển không ngừng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong phát triển văn hóa con người Việt Nam. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những điều điện ảnh Việt Nam còn tồn tại trước yêu cầu ngày càng cao, đa dạng của khán giả, của công chúng yêu điện ảnh. Phó Thủ tướng yêu cầu đại hội tập trung trí tuệ, bầu ra ban chấp hành khóa mới xứng tầm với các yêu cầu cao hơn đối với nền điện ảnh nước nhà. Từ đó phát huy được cao độ, trách nhiệm, sức mạnh, sức sáng tạo và tình yêu nghệ thuật của đội ngũ nghệ sĩ và những người làm việc trong lĩnh vực điện ảnh, phim truyền hình cả nước.
Chúng ta cũng mong và tin rằng trong nhiệm kỳ tới đây, thì Hội Điện ảnh Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia nhiều hơn và hiệu quả hơn vào công tác đóng góp, xây dựng chính sách, phản biện xã hội nhằm tạo môi trường ngày càng thuận lợi cho phát triển điện ảnh nói riêng, nghệ thuật nói chung và rộng hơn là phát triển đất nước. Các bộ ngành, trực tiếp nhất là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cấp chính quyền quan tâm phối hợp tạo điều kiện để Hội Điện ảnh Việt Nam, để ngành điện ảnh hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phải tập trung giải quyết dứt điểm các cái kiến nghị của đại hội liên quan trách nhiệm quản lý nhà nước của bộ.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại thành phố Bắc Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dự và chủ trì lễ ký kết ba bên gồm Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Công ty trách nhiệm hữu hạn Samsung Electronics Việt Nam về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Theo biên bản ghi nhớ, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Ninh được thực hiện trong 6 năm từ 2020 đến năm 2025, bao gồm hai nội dung chính: chương trình tư vấn cải tiến doanh nghiệp và chương trình phát triển nhà cung ứng. Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác này là đến năm 2025, tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn Bắc Ninh vào giá trị sản xuất công nghiệp do Samsung tạo ra sẽ tăng lên hàng năm thông qua việc thực hiện các chương trình hợp tác. Theo ông Choi Joo-ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam, Samsung Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, tích cực mở rộng các hoạt động phát triển ngành công nghiệp phụ trợ theo các lĩnh vực chuyên sâu hơn nữa trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, chương trình ký hợp tác về công nghiệp hỗ trợ lần này là giải pháp khắc phục những khó khăn tồn tại trong công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Đây là hình mẫu để các doanh nghiệp khác học tập. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ tránh theo phong trào hình thức, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, trong đó xây dựng, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch để tạo điều kiện thu hút đầu tư.
19 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh này. Tuy nhiên, các dịch bệnh khác như là bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng, sốt rét có nguy cơ bùng phát. Tại hội nghị trực tuyến tăng cường phòng chống dịch bệnh và công tác tiêm chủng diễn ra vào sáng nay, Bộ Y tế đã lưu ý toàn ngành triển khai các biện pháp phòng chống không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch. Phóng viên Văn Hải thông tin.
Trong 3 tuần gần đây, số ca bệnh sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng và gần với ngưỡng cảnh báo dịch, tập trung chủ yếu ở một số tỉnh miền Trung, miền Nam như Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Đồng Nai, Gia Lai, Kon Tum, Khánh Hòa, Bình Thuận, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Tây Ninh, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Gần 9 tháng qua, cả nước đã ghi nhận hơn 70.000 ca bệnh sốt xuất huyết và dự báo số bệnh nhân có nguy cơ tiếp tục gia tăng do nhiều địa phương đã bước vào mùa mưa. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, cả nước phát hiện 198 trường hợp dương tính với vi khuẩn gây bệnh bạch hầu, tập trung tại khu vực Tây Nguyên và miền Trung, trong đó 4 trường hợp đã tử vong, tăng cả về số mắc và số ca tử vong so với cùng kỳ năm ngoái. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên lưu ý các địa phương nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh truyền nhiễm, không để vùng lõm về tiêm chủng, góp phần tránh nguy cơ bùng phát dịch bệnh.
Trong cái thời gian tới, thì thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thì chúng ta phải đồng thời thực hiện cái mục tiêu kép, đó là vừa phát triển kinh tế xã hội và vừa phải làm tốt cái công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng thời không để dịch chồng dịch, tức là chúng ta đã và đang làm rất tốt công tác phòng chống dịch COVID, nhưng đồng thời chúng ta cũng phải làm tốt công tác phòng chống các cái dịch bệnh khác.
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải việc triển khai lịch bay và các yêu cầu đối với các hãng hàng không vận chuyển khách vào Việt Nam.
Theo đó, với kế hoạch do Vietnam Airlines và Vietjet Air đệ trình, hàng tuần sẽ có 4 chuyến bay hạ cánh Hà Nội vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 và có 5 chuyến bay hạ cánh thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 6. Đối với phía nước ngoài, ngày 11 tháng 9 này, Cục Hàng không Việt Nam đã có thư chính thức gửi nhà chức trách hàng không 4 đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc thông báo phương án mở lại các chuyến bay chở khách giữa Việt Nam và từng đối tác. Các đối tác đều nhất trí với phương án mà Việt Nam đưa ra. Cục Hàng không yêu cầu các hãng hàng không chỉ đặt chỗ, bán vé cho hành khách khi cung cấp đầy đủ các thông tin như tên, số điện thoại liên lạc của cá nhân khi ở Việt Nam, địa chỉ, số điện thoại liên hệ cơ sở cách ly tại Việt Nam, số điện thoại của tổ chức đón khách tại cảng hàng không. Trong quá trình làm thủ tục hành khách, hãng hàng không yêu cầu hành khách xuất trình và kiểm tra hộ chiếu, thị thực nhập cảnh và các giấy tờ tương đương, giấy xác nhận âm tính với COVID-19 theo phương pháp real-time PCR trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Giấy này phải được cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại địa bàn xác nhận.
Trong thông tin liên quan, đại diện hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines cho biết, từ đầu năm đến nay, hãng ghi nhận sản lượng vận chuyển khách bay nội địa đạt gần 40.000 lượt khách, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng trưởng đánh dấu sự phục hồi của Vietnam Airlines trong bối cảnh dịch COVID-19 quay trở lại tại Việt Nam đã và đang được kiểm soát tốt. Hiện nay, Vietnam Airlines đang khai thác bay nội địa gồm hơn 40 đường bay với trung bình khoảng gần 200 chuyến bay mỗi ngày. Trước diễn biến tích cực của dịch COVID-19, hãng vừa tăng thêm tần suất trên 8 đường bay nội địa giữa Hà Nội và Vinh, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Tuy Hòa, Nha Trang, Đà Lạt, Pleiku, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép mở lại đường bay thương mại quốc tế. Đây là một quyết định phù hợp khi mà cả thế giới đang phải sống chung với COVID-19 vì dịch bệnh này còn kéo dài hàng năm. Mỗi quốc gia không thể đóng cửa mãi được. Vậy phương án nào phù hợp cho việc cách ly và xét nghiệm người nhập cảnh khi mở cửa bầu trời trở lại? Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này.
Việc mở lại đường bay thương mại quốc tế cũng là tất yếu để có thể thực hiện được mục tiêu kép vừa chủ động chống dịch vừa phát triển kinh tế. Từ thực tế tại Nhật Bản không tổ chức cách ly tập trung mà người dân tự cách ly tại nhà và tại một số nước khác, thời gian cách ly người nhập cảnh chỉ 5 ngày. Một số chuyên gia cho rằng nếu triển khai phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên và xét nghiệm PCR ngay tại sân bay thì thời gian cách ly người nhập cảnh có thể rút ngắn từ 14 ngày xuống 5 ngày nếu người đó có kết quả xét nghiệm PCR 2 lần âm tính. Theo ông Đặng Đức Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, để thực hiện được điều này phải thay đổi chiến lược xét nghiệm. Trong số các loại xét nghiệm đang được áp dụng trên thế giới, Việt Nam chỉ còn thiếu một loại test nhanh kháng nguyên cho kết quả xét nghiệm trong 90 phút đang được nghiên cứu sản xuất.
Trong thời gian tới, cũng sẽ có những cái chiến lược xét nghiệm mới đáp ứng những cái tình hình phát triển của đất nước. Và cái mục đích của chúng tôi là có những cái sinh phẩm xét nghiệm kháng nguyên nhanh và có thể triển khai ở những cái địa điểm như là sân bay hoặc là những cái địa điểm công cộng mà có nhiều người với cái thời gian rất là nhanh và ngắn và có kết quả cái chính xác cũng cao. Và qua đó thì chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều những cái thời gian để sàng lọc.
Tuy nhiên, theo quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, phương pháp xét nghiệm nào cũng có một tỷ lệ nhất định nhầm và bỏ lọt ca bệnh. Vì vậy, để có thể chung sống an toàn với dịch bệnh COVID-19, phương án về cách ly và xét nghiệm cần được nghiên cứu, thảo luận kỹ càng trước khi quyết định mở lại các đường bay thương mại quốc tế.
Hiện nay chúng ta đang đạt thành một cái xu hướng, đấy là cái xét nghiệm về mặt kháng nguyên. Kháng nguyên thì có kháng nguyên nhanh. Đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, người ta áp dụng cái này để sàng lọc tại các sân bay. Khi mà xét nghiệm, cái này nó vẫn có một cái độ dương tính giả. Thế nhưng bởi vì cái dịch của các nước này nó ở mức độ rất là cao, các ca nhiễm nó nhiều, cho người ta phải áp dụng những cái đó để ta sàng lọc sân bay và lúc sau người ta vẫn phải xét nghiệm lại cái RT-PCR.
Mở cửa trở lại các đường bay thương mại quốc tế là cần thiết, nhưng nếu không có phương án phòng chống dịch bệnh hiệu quả thì có thể xảy ra tình trạng thất thủ như tại Đà Nẵng vừa qua. Theo các chuyên gia, hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp trong nước cần phối hợp với nhau trong việc nghiên cứu, sản xuất sinh phẩm xét nghiệm. Với một dịch bệnh khó lường như COVID-19, không có biện pháp phòng tránh nào là an toàn tuyệt đối, dù Bộ Y tế có đưa ra phương án cách ly và xét nghiệm người nhập cảnh như thế nào thì việc tuân thủ các quy định phòng chống dịch của người dân vẫn là yếu tố tiên quyết. Khuyến cáo thực hiện 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung đông người, khai báo y tế sẽ góp phần quan trọng hạn chế những làn sóng mới của dịch bệnh trong bối cảnh mở cửa bầu trời trở lại trong thời gian tới.
Đến thời điểm này, Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42 của Chính phủ. Ngoài ra thì thành phố còn dành nguồn ngân sách gần 200 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo ổn định cuộc sống trước mắt. Phóng viên Tuyết Lê, thường trú tại miền Trung, phản ánh.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 lần thứ hai, gia đình bà Nguyễn Thị Thu ở tổ 2, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn bởi mất việc làm. Gia đình bà Thu thuộc diện nghèo, hàng ngày trông chờ vào quán bún trên vỉa hè đường Trần Cao Vân, trang trại sinh hoạt. Bà Thu cho biết, ảnh hưởng từ hai đợt dịch COVID-19, ba thành viên trong gia đình được nhận tổng cộng 5 triệu rưỡi đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ của Trung ương và chính quyền thành phố Đà Nẵng phần nào đã giúp gia đình bà vượt qua khó khăn.
Hoàn cảnh gia đình tôi rất là khó khăn. Chồng với con tôi cũng lao động phổ thông thôi. Kêu làm nấy. Tôi buôn bán ngồi vỉa hè đó, nhưng dịch rồi không buôn bán được. Cuộc sống rất là khó. Thành phố quan tâm hỗ trợ cho tôi được số tiền đó là tôi rất là vui, cảm ơn các cấp.
Tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có hơn 33.000 người thuộc diện người có công cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ với kinh phí 23 tỷ đồng. Ông Trương Thanh Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đến nay địa phương đã chi trả xong gói hỗ trợ theo nghị quyết 42 của Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho người dân bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19.
Cái số quà này đã được trao đến tận tay từng người dân, từng hộ gia đình gặp khó khăn và họ hết sức là phấn khởi. Nhóm đối tượng người lao động, hộ kinh doanh á, hiện nay quận và phường đang lập danh sách có cái hỗ trợ theo các cái đối tượng thuộc đợt 2 sẽ chi trả từ đây đến đầu tháng 10 kết thúc cái việc chi trả này.
Hiện nay, trong khi chờ chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đợt 2 từ Trung ương, thành phố Đà Nẵng đã tiếp tục trích ngân sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn thêm 2 tháng, tháng 8 và tháng 9. Qua hai đợt dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ trên 290.000 hộ nghèo với tổng kinh phí gần 250 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn An, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết, qua theo dõi việc triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết 42, thành phố chưa có đơn thư khiếu nại, chưa phát hiện dấu hiệu tiêu cực.
Hiện nay chúng tôi trả được 2-3 nhóm đầu gần hết rồi, 70-80% rồi. Còn lại người lao động thì tiếp tục chúng tôi làm cái thủ tục để triển khai dưới địa phương và cố gắng làm sao để nội trong tháng 10 chúng tôi chi hết cho tất cả đối tượng người lao động. Khi mà dịch tức là họ không có việc làm, không có nguồn thu nhập, nhất là những người lao động cho nên là rất khó khăn. Cho nên việc hỗ trợ cho cái những người khó khăn đó và những người lao động đó là mặc dù cũng ít thôi, rất ý nghĩa, tạo cho họ một niềm tin của người lao động đối với đảng và nhà nước.
Một thông tin cũng rất đáng chú ý được dư luận quan tâm những ngày gần đây, đó là theo dự thảo thông tư quy định về khen thưởng và kỷ luật đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý. Mức kỷ luật cao nhất đối với học sinh vi phạm là học sinh bị tạm dừng học tập tối đa 2 tuần, bỏ hoàn toàn hình thức buộc thôi học như quy định trước đây. Nhiều hình thức xử lý khác đối với học sinh vi phạm cũng được thay đổi, hướng đến kỷ luật tích cực đối với học sinh. Tuy vậy, vẫn có nhiều ý kiến băn khoăn là sẽ khó giáo dục được học sinh nếu bỏ hình thức buộc thôi học. Ghi nhận của phóng viên Minh Hường.
Theo dự thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra yêu cầu đối với việc kỷ luật học sinh là không sử dụng các hình thức phê bình kỷ luật, xử phạt mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm ảnh hưởng xấu đến thể chất và tinh thần của học sinh. Trên quan điểm giáo dục tích cực, dự thảo thông tư mới chỉ có các mức khiển trách cảnh cáo và tạm dừng học tập trên lớp để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng với học sinh vi phạm. Thời hạn tạm dừng học tập trên lớp đối với học sinh tối đa là 2 tuần lễ để thực hiện kế hoạch giáo dục riêng đối với học sinh vi phạm. Việc áp dụng các hình thức kỷ luật vừa nêu chỉ áp dụng với học sinh vi phạm kỷ luật nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng và chỉ áp dụng các hình thức này với học sinh trung học. Như vậy, không còn hình thức kỷ luật đuổi học hoặc buộc thôi học một năm như trước đây. Dự thảo thông tư này ngay lập tức đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi tích cực từ phía các phụ huynh học sinh. Anh Hà Quốc Bình và anh Vũ Anh Tuấn, phụ huynh học sinh ở Hà Nội cho biết.
Khi mà học sinh cá biệt tại thời điểm đó bị kỷ luật, nếu kỷ luật đuổi học thì cháu sẽ không còn một cơ hội để cháu học nữa. Thì tôi suy nghĩ rằng là nên thay đổi và cho cháu một cơ hội là có nghĩa là sẽ khoảng một tuần hoặc hai tuần đấy, hoặc nghỉ một tháng để cho cháu có thể làm lại.
Theo tôi không nên đuổi mà chỉ là kỷ luật bằng một hình thức kỷ luật nào đó khác, thứ như là cho nghỉ học một tuần hay ở nhà vài hôm để cho cha mẹ giáo dục lại.
Việc dự thảo thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo bỏ quy định đuổi học đối với học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng nhằm hướng tới mục tiêu giáo dục tích cực trong nhà trường, đảm bảo sự tôn trọng bao dung nhất quán không định kiến. Mục đích của kỷ luật là ngăn chặn hành vi vi phạm, giáo dục giúp đỡ học sinh chủ động điều chỉnh hành vi, sửa chữa khuyết điểm, góp phần xây dựng trường học an toàn, lành mạnh, thân thiện, chống bạo lực học đường. Nhiều giáo viên và lãnh đạo các trường phổ thông nhận định đây là hướng đi đúng nhằm hướng đến môi trường giáo dục tích cực, giàu tính nhân văn. Bà Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Bí Văn Đàn, Hà Nội nêu ý kiến.
Làm thế nào để các con có thể nhận ra được cái lỗi lầm, cái khuyết điểm của mình và để sửa chữa và để cho các con không bị thất học? Đấy là cái điều quan trọng nhất. Và quan điểm giáo dục của tôi là giáo dục không nước mắt. Vì thế cho nên cũng rất là mong là có những cái biện pháp mang tính tích cực hơn, có thể là vẫn răn đe được các con, nhưng mà đồng thời bên cạnh đó thì cũng là để khích lệ, động viên các con. Và từ những cái sai lầm của mình thì các con có thể rút ra được bài học và các con có thể vững vàng đứng lên và bước tiếp đi.
Tuy nhiên cũng còn một số ý kiến băn khoăn, nếu không cẩn thận, dự thảo này nhân văn với một học sinh nhưng lại không nhân văn với rất nhiều học sinh khác. Nếu không có hình thức xử phạt nghiêm khắc thì khó có thể chấn chỉnh được học sinh vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, đặc biệt là đối với những học sinh cấp 3, lứa tuổi mà các em đã phải chịu trách nhiệm hình sự. Một số ý kiến cũng cho rằng khi trẻ biết giới hạn vi phạm nào đó sẽ bị đuổi học thì các em sẽ biết điểm dừng để không bị đuổi học. Đây chính là giá trị răn đe đối với mỗi học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày qua, câu chuyện về cặp đôi học trò Minh Hiếu và Tất Minh, trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn Năm, tỉnh Thanh Hóa, suốt 10 năm liền cõng nhau đến trường bất kể nắng mưa, bất kể giông bão, với kết quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia đạt trên 28 điểm như câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Hai em đã trở thành tấm gương tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội thi đua nước tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra vào tháng 10 tới đây. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 có 46 tập thể và 317 cá nhân được biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2015-2020. Trong 317 cá nhân được công nhận khen thưởng thì có đôi bạn là Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Triệu Sơn Năm tỉnh Thanh Hóa. Trước đó như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phản ánh, em Nguyễn Tất Minh sinh ra đã không được lành lặn khi thiếu đi một cánh tay và đôi chân. Dù số phận không được may mắn như các bạn, nhưng mình đã nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm đến trường. Cảm nhận được những khó khăn của bạn Nguyễn Tất Minh và vất vả của gia đình bạn, em Ngô Minh Hiếu đã xin phép gia đình được đưa đón Minh đến trường đi học. Bắt đầu từ năm lên lớp 2 thì đều đặn hàng ngày, Hiếu cõng và đưa Minh đến trường khoảng 3 km. Điều đáng quý là cơ thể không được lành lặn, nhưng nhờ sự chia sẻ giúp đỡ của bạn Ngô Minh Hiếu, nên em Nguyễn Tất Minh đã luôn hòa nhập và tự tin, vượt qua khó khăn đạt được những thành tích trong học tập. Em Ngô Minh Hiếu chia sẻ.
Trong cái thời gian đầu mà em đem Minh tới trường ạ, thì em thấy là rất là vui ạ. Và em coi Minh như là một người bạn. Và từ đấy là bọn em chơi ngày càng thân thiết với nhau hơn ạ.
Câu chuyện cổ tích 10 năm cõng bạn tới trường của Minh và Hiếu đang bước sang một trang mới. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, cả hai em đều đạt điểm số cao hơn 28 điểm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hiếu và Minh sẽ bước vào giảng đường đại học. Nhưng từ đây, đôi bạn cũng tạm thời rời xa nhau và bắt đầu một hành trang mới. Khi ước mơ của Hiếu là trở thành bác sĩ, còn Minh thì mong được học công nghệ thông tin. Khi được hỏi về hành trang phía trước, em Nguyễn Tất Minh cho biết, dù biết khi phải xa Hiếu, cuộc sống của em sẽ gặp những khó khăn nhất định, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu và mơ ước của mình. Chia sẻ về nghị lực sống của mình, em Nguyễn Tất Minh nói.
Các bạn luôn hãy cố gắng và tự nhủ với bản thân mình. Mình đã không được như người bình thường thì chúng ta hãy đặt niềm tin và hãy luôn cố gắng với 200% nỗ lực của mình để có thể lấp bớt đi những khoảng trống, những cái mất mát của mình và hòa nhập vào với xã hội.
Trước đó, ngày 4 tháng 9, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định tặng bằng khen cho hai em Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu vì đã có thành tích vượt khó vươn lên học tập.
Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của hai cậu học trò Minh Hiếu và Tất Minh suốt 10 năm cõng nhau đi học khiến chúng ta thấm thía hơn về sức mạnh của lòng tốt. Lòng tốt cho đi không cần điều kiện, không cần phải thật vĩ đại. Lòng tốt bản thân nó đã là một món quà, một thứ hương thơm mà khiến người được nhận cảm thấy ấm áp, có thêm động lực để vượt qua khó khăn. Và câu chuyện của Minh Hiếu, Tất Minh đã chứng minh cho điều này. Tiếp theo là những thông tin về công tác khắc phục hậu quả bão số 5. Báo cáo mới nhất của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến sáng nay, mưa lũ do hoàn lưu bão số 5 đã làm 6 người chết và 112 người bị thương. Ngoài gây thiệt hại về người, mưa lũ do bão số 5 cũng gây thiệt hại cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương bị ảnh hưởng của bão đã tập trung triển khai công tác cứu chữa người bị thương, động viên thăm hỏi gia đình có người bị chết, thiệt hại nhà cửa, huy động lực lượng, phương tiện cùng với nhân dân trên địa bàn tập trung khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục theo dõi diễn biến thiên tai và triển khai các biện pháp ứng phó với tình hình mưa lũ sau bão. Thưa quý vị, trong đợt lũ vừa qua thì tỉnh Thừa Thiên Huế chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức họp trực tuyến với các ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 5. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
Tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận 4 người thiệt mạng khi đi lại trong bão, phòng chống và khắc phục hậu quả bão số 5. Mưa bão cũng làm 200 người bị thương, trong đó 92 người phải đến các cơ sở y tế điều trị. Gió bão đã làm 10 nhà bị sập và hơn 21.000 nhà tốc mái, hơn 470 cột điện bị gãy đổ, hệ thống cây xanh bị gãy đổ hư hại. Đến sáng nay, người dân và các lực lượng tại địa phương đã cơ bản khắc phục số nhà bị tốc mái và đang tiếp tục sửa chữa những nhà bị hư hỏng nặng. Hiện hơn 1.000 hecta rừng, 860 hecta cao su, 15.000 cây xanh bị gãy đổ. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các ngành địa phương nhanh chóng huy động mọi nguồn lực tập trung khắc phục hậu quả của bão, trả lại cảnh quan môi trường và ổn định cuộc sống cho người dân.
Trong nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ kịp thời cho những người mất, người bị thương thì địa phương đã triển khai hỗ trợ theo quy định, rồi ưu tiên là phải khôi phục lại hệ thống trường học để các em, các cháu có đến lớp an toàn. Vấn đề thứ ba là khôi phục hệ thống điện, thì đến nay thì toàn tỉnh khắc phục trên 82%, ở địa bàn Huế thì 90%, và ngành điện lực về phấn đấu từ đây đến chiều tối thì khắc phục cơ bản để đóng điện cho tất cả địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh miền Trung, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp bước đầu cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5 tại hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế với số tiền và hàng trị giá hơn 755 triệu đồng. Toàn tuyến đê biển Tây tỉnh Cà Mau đang xuất hiện 4 loạt sạt lở rất nguy hiểm với tổng chiều dài là hơn 5 km, trong đó có hơn 3.250 m đê bị sạt lở nghiêm trọng, rình rập nguy cơ vỡ đê bất cứ lúc nào. Thông tin này vừa được ông Tô Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết chiều nay từ kết quả khảo sát vào đầu tháng 8 vừa qua.
Nguy hiểm nhất là tại 4 điểm chính, từ Dòng Cát đến Tiểu Dừa, Ba Tĩnh đến T25, Nam Kinh Mới và Đá Bạc đến Xào Lưới. Hiện ở những đoạn sạt lở này, đai rừng chỉ còn rất mỏng, có nơi không còn đai rừng. Mặc dù bên ngoài đê biển đã có kè bằng công nghệ ly tâm, nhưng do chưa đầu tư xây dựng hoàn thiện nên sóng biển vẫn tiếp tục ảnh hưởng gây sạt lở. Ở những vị trí chưa có kè bảo vệ thì diễn biến sạt lở càng nghiêm trọng hơn. Nếu các đoạn nói trên không được xử lý khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thân đê và có thể gây vỡ đê bất cứ lúc nào. Theo ông Nam, một khi xảy ra tình trạng vỡ đê sẽ gây tổn thất rất lớn không chỉ đối với đời sống sản xuất của người dân bên trong đê mà về lâu dài có thể phá vỡ quy hoạch sản xuất do nước biển tràn vào vùng ngọt gây xâm nhập mặn. Chưa kể các khu dân cư và nhiều trụ sở cơ quan nhà nước, công trình hạ tầng thuộc địa bàn các xã ven biển và các khu vực lân cận của hai huyện U Minh và Trần Văn Thời cũng bị ảnh hưởng trực tiếp nếu như xảy ra vỡ đê. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau kiến nghị Trung ương xem xét hỗ trợ hơn 29 tỷ đồng để thực hiện 3 công trình khẩn cấp khắc phục sạt lở đê miền Tây.
Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết là đêm nay và sáng sớm ngày mai, tình trạng trời âm u, mưa rào rải rác sẽ vẫn xuất hiện ở khu vực Bắc Bộ và kéo dài đến hết ngày mai. Mưa tập trung nhiều ở vùng đồng bằng ven biển, nên người dân vẫn cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, khu vực đồi núi có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay ở khu vực Bắc Bộ từ 22 đến 25 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ và mưa giảm rõ rệt. Sau khi bão số 5 đi qua thì đây là thời tiết khá thuận lợi để người dân dọn dẹp nhà cửa, khắc phục hậu quả cơn bão và trở lại sinh hoạt sản xuất bình thường. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa và mưa to. Do có mưa nên nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức thấp từ 25 đến 27 độ.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Lãnh đạo 193 nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm nay gặp nhau trong một phiên họp đặc biệt, phiên kỷ niệm 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc. Đây cũng là hoạt động mở màn cho tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75. Tuy nhiên, không giống như mọi năm, sự kiện ngoại giao lớn nhất hành tinh năm nay sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến do tác động của dịch COVID-19, vốn đang thử thách tính hiệu quả cũng như là tình đoàn kết của Liên Hợp Quốc. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75 năm nay không nằm ngoài tác động của đại dịch COVID-19, khi các nhà lãnh đạo thế giới sẽ gửi băng ghi hình bài phát biểu thay vì trực tiếp đến trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York. Phát biểu với hãng tin Reuters trước thềm phiên kỷ niệm cấp cao 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố sự xuất hiện của virus SARS-CoV-2 đã phơi bày sự mong manh của thế giới, tạo ra những bất bình đẳng mang tính hệ thống và cố hữu, tô đậm những thách thức về địa chính trị cùng các mối đe dọa an ninh. Người đứng đầu tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh này cũng một lần nữa kêu gọi thế giới cùng nhau làm việc trong một bối cảnh của những thách thức đa phương và thiếu các giải pháp.
Trong dịp kỷ niệm lần thứ 75 này, chúng ta phải đối mặt với những thách thức tương tự như thời điểm năm 1945. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải thể hiện sự đoàn kết để vượt qua tình huống khẩn cấp hiện nay, đưa thế giới vận động, làm việc và thịnh vượng trở lại, đồng thời giữ vững tầm nhìn của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Trên thực tế, 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải mất tới nhiều tháng để hưởng ứng lời kêu gọi ngừng bắn trên toàn cầu của Tổng thư ký Antonio Guterres nhằm tập trung mọi nỗ lực cho cuộc chiến chống COVID-19. Bên cạnh đó, những vấn đề như cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, quan tâm đến những người dễ bị tổn thương, tăng cường hoạt động nhân đạo ở những vùng xung đột và vaccine phòng COVID-19 cũng là những vấn đề đang gây chia rẽ cộng đồng thế giới. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75, Volkan Bozkir nhấn mạnh,
toàn nhân loại phải cùng nhau đấu tranh. Đây là thời điểm của sự đoàn kết. Các quốc gia thành viên chưa bao giờ có lý do thuyết phục hơn như hiện nay để đưa thế giới đến gần nhau hơn. Tôi tin rằng cùng nhau chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn.
Kết quả một cuộc thăm dò dư luận và hàng trăm cuộc trao đổi trực tuyến do Liên Hợp Quốc tiến hành từ đầu năm đến nay cho thấy sự ủng hộ ngày càng rộng rãi của công chúng toàn cầu đối với hợp tác quốc tế. Những ý tưởng mà người dân trên toàn thế giới đề xuất để tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt bao gồm việc thiết lập các quan hệ đối tác hiệu quả hơn với xã hội dân sự và xã hội tư nhân, cũng như sự tham gia rộng rãi hơn của phụ nữ, thanh niên, người dân bản địa và các nhóm dễ bị tổn thương vào trong quá trình soạn thảo các chính sách.
Dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ gửi thông điệp và có bài phát biểu tại các phiên họp trong tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 75. Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác. Ngoại trưởng 27 nước thành viên Liên minh châu Âu EU hôm nay đã nhóm họp tại thủ đô Bruxelles của Bỉ để thảo luận về những biện pháp trừng phạt đối với Belarus liên quan tới cuộc bầu cử hôm 9 tháng 8 vừa qua. Tuy nhiên, đây lại là vấn đề đang gây chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên và thậm chí một nhà ngoại giao của châu Âu đã gọi đây là một mối đe dọa đối với uy tín của Liên minh hơn 60 năm tuổi này. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp thông tin.
Cuộc họp ngày hôm nay được xem là nhằm hiện thực hóa lời hứa đưa ra hồi cuối tháng 8 vừa qua, trừng phạt chính quyền Belarus vì những gì mà khối này cho là gian lận bầu cử hay đàn áp người biểu tình. Tuy nhiên, cam kết này lại đang vấp phải rào cản lớn từ chính thành viên của khối Cộng hòa SIP. Hồi tuần trước, đại diện các nước thành viên đã tìm cách khơi thông bế tắc này nhưng không thành công. Kết quả là Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong thông điệp hàng năm của mình đã buộc phải thừa nhận chính sách ngoại giao của khối thường xuyên bị tê liệt bởi một hệ thống cho phép một quốc gia có thể phủ quyết 26 quốc gia khác.
Tại sao ngay cả những tuyên bố đơn giản về các giá trị của Liên minh châu Âu cũng bị trì hoãn hay trở thành con tin của những động cơ khác đằng sau? Khi các quốc gia thành viên chỉ trích châu Âu quá chậm, thì tôi xin nói rằng các bạn hãy dũng cảm đưa ra các quyết định và chuyển sang hệ thống bỏ phiếu đa số đủ điều kiện, ít nhất là về nhân quyền hay các lệnh trừng phạt.
Cũng trong ngày hôm nay, thủ lĩnh đối lập Belarus và hiện sống lưu vong tại Latvia có cuộc gặp với các ngoại trưởng Liên minh châu Âu ở Bruxelles và dự kiến sẽ chỉnh danh sách đen các quan chức và thành viên lực lượng an ninh Belarus có thể chịu trừng phạt. Chính phủ Belarus đã phản đối mạnh mẽ lập trường của Liên minh châu Âu, đồng thời cho rằng việc kêu gọi trừng phạt và từ chối các mối quan hệ vì lợi ích của người dân châu Âu và Belarus sẽ gây ra nhiều tổn hại.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Litva Gitanas Nausėda hôm nay cho biết, trong cuộc họp của Liên minh châu Âu vào cuối tuần này, Litva cùng với Ba Lan và Romania sẽ đề xuất EU đưa ra một gói hỗ trợ để giúp Belarus tái thiết đất nước. Đề xuất chung của ba nước bao gồm đề nghị EU đưa ra một cơ chế thương mại thuận lợi giữa Belarus với EU, giúp Belarus đa dạng hóa ngành năng lượng, tạo điều kiện cho công dân Belarus đi lại miễn thị thực trong EU và hỗ trợ trong các cuộc đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây đã phê duyệt quy trình thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối đối với các loại thuốc thảo dược châu Phi như một phương pháp điều trị tiềm năng cho các bệnh nhân COVID-19.
Theo thông báo trên trang web chính thức của WHO, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi và Ủy ban các vấn đề xã hội của Liên minh châu Phi sẽ là hai đối tác của WHO trong việc thử nghiệm phương pháp này. Quá trình thử nghiệm thuốc truyền thống để ngăn chặn COVID-19 sẽ được đánh giá định kỳ theo từng giai đoạn. Trước đó, Tổng thống Madagascar Andry Sarodina từng đề xuất thử nghiệm một loại đồ uống truyền thống từ cây ngải cứu với hiệu quả chống lại bệnh sốt rét. Đồ uống này hiện được sử dụng rộng rãi ở Madagascar cùng một số nước châu Phi khác với tên gọi là COVID Organic.
Đón đầu xu hướng lĩnh vực du hành vũ trụ thương mại đang dần hình thành, tập đoàn hàng không lớn nhất của Nhật Bản là ANA đã bắt tay với một nhà sản xuất của Mỹ. Mỹ phẩm cho ra đời dòng mỹ phẩm đầu tiên trên thế giới tích hợp sử dụng trong không gian vũ trụ. Để hỗ trợ thực hiện các cuộc thử nghiệm và phát triển dòng sản phẩm độc đáo này, ANA sẽ cung cấp máy bay có thể mô phỏng giống nhất độ ẩm và các điều kiện khác trên tàu vũ trụ. Các nhà khoa học của Nhật Bản thuộc Tổ chức Nghiên cứu Lương thực và Nông nghiệp Quốc gia vừa phát triển một giống lúa mới có khả năng chịu mặn, có thể giúp tăng năng suất của những cánh đồng ngập mặn.
Các nhà khoa học đã tìm ra được một loại gen chi phối góc độ phát triển của bộ rễ, có thể tạo ra nhiều giống lúa mới trong bối cảnh nguy cơ xâm nhập mặn ngày một lớn do trái đất ấm lên, kéo theo chiều cường và bão lũ xảy ra thường xuyên. Theo một nhà khoa học thuộc nhóm nghiên cứu, việc sử dụng gen này có thể giúp định hình sự phát triển của bộ rễ sao cho phù hợp với điều kiện của đất canh tác. Loại gen này được tìm thấy ở một giống lúa của Indonesia có rễ mọc lan theo bề mặt đất. Còn tại Việt Nam, các nhà khoa học cũng phát triển thành công giống lúa chịu mặn như OM11735 và OM429 với khả năng chịu mặn với nồng độ từ 2 đến 4 phần nghìn.
Series phim hài Schitt's Creek đã giành đại thắng tại lễ trao giải truyền hình Emmy 2020, được tổ chức theo hình thức trực tuyến đêm qua tại nhà hát Los Angeles. Các nhà tổ chức cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử 72 năm giải Emmy một phim hài giành được tất cả 7 hạng mục giải thưởng trong cùng một năm. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
Hàng loạt các giải thưởng danh giá gọi tên Schitt's Creek, trong đó có giải series phim hài xuất sắc nhất, các giải nam nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc nhất. Đặc biệt, nam diễn viên Daniel Levy cũng nhận được 3 giải gồm biên kịch, đạo diễn và nam diễn viên phụ. Lấy câu chuyện về gia đình Rose trong phim, Schitt's Creek đã truyền đạt thông điệp về sự hòa nhập, chỉ trích sự kỳ thị người đồng tính và tuyên bố về sức mạnh của tình yêu. Phát biểu tại sự kiện, nam diễn viên Eugene Levy, người nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, xúc động chia sẻ.
Tôi muốn cảm ơn đạo diễn trẻ của phim đã lấy câu chuyện về gia đình Rose trong phim Schitt's Creek để truyền đạt thông điệp về sự hòa nhập, chỉ trích sự kỳ thị người đồng tính và tuyên bố về sức mạnh của tình yêu.
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Annie Murphy cũng nhấn mạnh về thông điệp đầy tính nhân văn của series phim hài này.
Tôi rất tự hào là một phần của chương trình với những thông điệp của tình yêu và lòng tốt, sự hòa nhập và sự chấp nhận, bởi vì bốn điều đó là những thứ mà chúng ta đang cần hơn bao giờ hết.
Để thực hiện lễ trao giải Emmy không có thảm đỏ và không khán thính giả tại khán phòng, trong suốt chương trình kéo dài 3 giờ đồng hồ và chỉ truyền hình trực tiếp trên kênh ABC, nhà sản xuất chương trình đã gửi các bộ máy quay và micro cho tất cả các diễn viên, nhà biên kịch, nhà sản xuất, nhà soạn nhạc được đề cử có mặt tại 125 địa điểm trên toàn thế giới. Điều đặc biệt, những người được đề cử có thể tự lựa chọn cách thức và địa điểm xuất hiện trên truyền hình.
Ủy ban Điện ảnh của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Quỹ Điện ảnh Israel và Trường Điện ảnh và Truyền hình Jerusalem Sam Spiegel đã ký kết một thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và sản xuất phim.
Trong thông báo hôm nay, đại diện các cơ quan trên cho biết thỏa thuận bao gồm các kế hoạch tổ chức một liên hoan phim khu vực hàng năm luân phiên tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thủ đô UAE và Israel. Ngoài ra, hai bên sẽ triển khai các chương trình đào tạo các nhà sản xuất phim của hai nước trong thời gian vài tháng và cùng nhau sản xuất phim cũng như các chương trình truyền hình. Thỏa thuận hợp tác giữa UAE và Israel trong lĩnh vực điện ảnh được công bố sau khi hai nước chính thức bình thường hóa quan hệ song phương vào ngày 15 tháng 9 vừa qua. UAE là nước thứ ba ở vùng Vịnh thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Israel sau Ai Cập ký thỏa thuận năm 1979 và Jordan ký kết năm 1994.
Vừa rồi là các thời sự quốc tế đáng chú ý. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
quý vị và các bạn, hôm qua Cúp Quốc gia 2020 đã khép lại với trận chung kết giữa Hà Nội FC và câu lạc bộ Viettel. Trận đấu này không chỉ gây ấn tượng với những diễn biến kịch tính mà nó còn đánh dấu sự cuồng nhiệt của người hâm mộ thủ đô sau hơn một tháng rời xa sân cỏ kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần hai.
Theo kế hoạch ban đầu, ban tổ chức sân Hàng Đẫy chỉ mở cửa cho 3.000 khán giả vào sân. Tuy nhiên, đã có tới hơn 10.000 cổ động viên vào sân cổ vũ trận đấu và phủ kín hai tầng của khán đài A. Sự xuất hiện của những cầu thủ số 12 trên khán đài biến trận chung kết Cúp Quốc gia giữa Hà Nội FC và Viettel trở thành một ngày hội lớn. Tuy không phải là fan ruột của một trong hai câu lạc bộ, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn chen chúc đến sân, thậm chí là phải mua vé chợ đen với giá cao hơn gấp nhiều lần chỉ để được hòa mình vào không khí cuồng nhiệt của bóng đá.
Dù xa đến mấy thì mình vẫn thích, rất là háo hức, rất là muốn đến, chỉ mong được đến sân thôi. Thì nhớ cái không khí bóng đá rất là nhiều lắm rồi. Trong vòng mấy tháng mình xem bóng đá là nhớ nó lắm rồi. Nói thật với các bạn chứ, các bạn mà cảm giác đói ăn thế nào, tôi đói bóng đá nó cũng như thế rồi đấy.
Nói chung là mình cảm thấy là cũng rất phấn khích. Mình cũng hay ra sân nhưng mà nó lâu lắm rồi mới có dịp được ra sân, được sống cái không khí ngoài sân bóng thật sự.
Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của câu lạc bộ Hà Nội cũng cho biết sự xuất hiện trở lại của khán giả trên sân giúp các cầu thủ có thêm động lực thi đấu.
Đây là một trận chung kết mà nếu như không có khán giả thì cái trận chung kết nó sẽ rất là buồn tẻ. Hôm nay tuy khán giả không được vào sân đầy đủ nhưng một cái sự cuồng nhiệt của khán giả để dành cho trận đấu này thì tôi nghĩ rằng đấy là một cái chất xúc tác cho cầu thủ chơi nỗ lực hơn và cống hiến hơn.
Tuy đây mới chỉ là trận đấu thứ hai mở cửa đón khán giả vào sân, nhưng người hâm mộ tin tưởng nó là minh chứng Việt Nam một lần nữa chiến thắng đại dịch COVID-19 và hy vọng khi V-League trở lại, các cổ động viên không còn bị hạn chế đến sân.
Ngày mai, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 sẽ chính thức khởi tranh. Đây là một mùa giải với rất nhiều kỳ vọng trong bối cảnh bóng đá nữ Việt Nam không có những giải đấu quốc tế và cũng không có những chuyến tập huấn của đội tuyển quốc gia.
Giải vô địch quốc gia 2020 là sân chơi chính trong một năm khan hiếm các giải đấu của bóng đá nữ Việt Nam. Diễn ra vào thời điểm cuối năm, đây là thước đo quan trọng nhất để đánh giá phong độ của các cầu thủ xây dựng lực lượng cho năm 2021 với rất nhiều mục tiêu quan trọng. Ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực VFF cho biết.
Năm nay, năm 2020, giải bóng đá nữ Cúp Thái Sơn Bắc quy tụ 8 đội nhiều hơn so với những năm trước một đội. Thì cái hệ thống thi đấu nó sẽ ổn định hơn và các cái câu lạc bộ sẽ có nhiều cái cơ hội cọ sát cũng như kiểm tra đánh giá trình độ của các cái vận động viên của mình, chuẩn bị lực lượng bóng đá nữ cho SEA Games cũng như những cái sự kiện hướng đến cái mục tiêu xa hơn là World Cup.
Là đội thường xuyên góp mặt trong cuộc đua ngôi vô địch nhưng câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam đã rất lâu chưa đăng quang, dù họ từng hai lần bước lên mục cao nhất trong quá khứ. Việc trẻ hóa đội hình một cách toàn diện là nguyên nhân khiến Than Khoáng Sản Việt Nam có phần hụt hơi trong cuộc đua top 4 quen thuộc. Tuy nhiên, cuối cùng những tín hiệu tích cực cũng đã xuất hiện ở các giải trẻ và gần đây nhất là Cúp Quốc gia nữ. Thầy trò huấn luyện viên Đoàn Minh Hải giờ đã có thể tự tin cạnh tranh song vàng trong cuộc đua tới chức vô địch.
Bóng đá thì nó phải có cái giai đoạn, từng cái chu kỳ, và tôi tin tưởng sau cái thời gian chờ đợi nó cũng tương đối dài, tôi hy vọng cái lứa này sẽ mang được những cái thành tích như các đàn chị trước mang về cho câu lạc bộ.
Lượt đi của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 22 tháng 9 đến 13 tháng 10 tại hai địa điểm là sân vận động tỉnh Hà Nam và Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Giai đoạn lượt về dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 11 đến 11 tháng 12 tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vào đầu tháng 10 tới, giải mây vô địch quốc gia 2020 sẽ khởi tranh tại Vĩnh Phúc. Đây cũng là giải đấu bản lề để các võ sĩ phấn đấu được vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho SEA Games trên sân nhà vào năm sau. Ngay thời điểm này, các vận động viên đang tăng cường tập luyện với khối lượng nặng để đạt điểm rơi phong độ vào đúng giải đấu. Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất, người từng có 12 năm liên tiếp giữ ngôi vương, chia sẻ.
Để khẳng định được cái tên tuổi cũng như là cái hạng cân của mình thì mình phải tập luyện liên tục. Và mỗi ngày thì có các bạn trẻ đều lên, mọi người cũng giống như mình thôi, cũng tập luyện và mong muốn trở thành một nhà vô địch. Cho nên là bản thân của em phải rèn luyện mỗi ngày.
Dù đối mặt với không ít khó khăn, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vẫn vượt qua Casper Ruud sau 2 set với tỷ số 7-5-6-3 để giành quyền vào chơi trận chung kết giải quần vợt Rome Master 2020. Đối thủ của anh trong trận tranh ngôi vô địch là Diego Schwartzman, người đã thắng sốc Rafael Nadal ở tứ kết và tiếp tục gây ấn tượng khi hạ gục hạt giống số 12 Denis Shapovalov ở bán kết. Nếu thắng nốt trận đấu cuối cùng, Novak Djokovic sẽ vượt qua Nadal để cán mốc kỷ lục 36 danh hiệu ATP 1000.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Thu Phương. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.